Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam thắt chặt an ninh nhà ga biên giới chuẩn bị đón đoàn tàu của Kim Jong Un. Đức Giáo Hoàng mở hội nghị về xâm hại tình dục trẻ em, hứa hẹn có biện pháp cụ thể. Tổng thống Putin tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Và phe đối lập Venezuela đi nhận viện trợ nhân đạo, Tổng thống Maduro dọa đóng cửa biên giới Colombia.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Việt Nam thắt chặt an ninh nhà ga biên giới, chuẩn bị đón đoàn tàu của Kim Jong-un. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam với đề tài Thơm Thảo Người Sài Gòn. Và kết thúc chương trình là câu chuyện kinh tế hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Các dân biểu lưỡng đảng trong Hạ viện Hoa Kỳ yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng về vấn đề nhân quyền với các nhà lãnh đạo Việt Nam khi ông đến Hà Nội vào tuần sau tham gia hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Việt Nam thường xuyên bị các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích vi phạm nhân quyền, như trấn áp những người có quan điểm bất đồng chính kiến và kiểm soát nghiêm ngặt tự do thông tin, hiện đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Việc Việt Nam được chọn làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trung Kim vào cuối tháng 2 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực ngoại giao của nước này nhằm nâng cao vị thế và hình ảnh của mình trong cộng đồng quốc tế. Trong bức thư đề ngày 19 tháng 2, ba dân biểu Hạ viện giữ vị trí đồng chủ tịch khối nghị sĩ vận động cho các vấn đề Việt Nam trong Quốc hội Hoa Kỳ là dân biểu Joe Lofgren, Dân Chủ, tiểu bang California, Chris Smith, Cộng Hòa, tiểu bang New Jersey và Alan Lowenthal, Dân Chủ, tiểu bang California, chỉ trích Việt Nam không xứng đáng có được vinh dự tổ chức một hội nghị có quy mô to lớn như vậy. Xét tới thành tích nhân quyền đáng lên án của nước này, việc nước này bắt giữ các công dân Mỹ và luật an ninh mạng mới mà đã đưa tới việc kiểm duyệt các bài đăng trên mạng xã hội của các công dân Mỹ và Đức. Chúng tôi yêu cầu ông nêu lên những vấn đề này trong bất kỳ cuộc thảo luận nào mà ông có thể có với các nhà lãnh đạo chính phủ Việt Nam và đảng Cộng sản trong chuyến thăm của ông, ba nhà lập pháp Mỹ đề nghị Tổng thống Trump. Sau hội nghị thượng đỉnh này, họ không được trở nên bạo dạn hơn để mà mở rộng các hạn chế đối với các quyền tự do căn bản, mà nên biết rằng chính quyền Trump xem hiện trạng này là không thể chấp nhận được. Ba dân biểu Hạ viện cũng kêu gọi ông Trump ưu tiên nêu bật trường hợp của công dân Mỹ gốc Việt Michael Phương Minh Nguyễn, người đã bị nhà chức trách Việt Nam câu lưu từ tháng 7 năm ngoái với cáo buộc lật đổ chính quyền nhân dân trước khi đính kèm một danh sách 94 người được xem là tù nhân lương tâm. Không rõ Nhà Trắng có hồi đáp về yêu cầu của ba nhà lập pháp này hay không. Chính quyền Trump đã bị nhiều người chỉ trích vì lơ là vấn đề nhân quyền tại nhiều nước, mà trước nay vẫn thường xuyên bị các chính quyền tổng thống khác lưu ý trong những phát biểu công khai. Trong chuyến thăm của Tổng thống Trump đến Việt Nam vào năm 2017, nhân quyền chỉ được nhắn tới đúng một lần trong một câu ngắn ngủi trong tuyên bố chung Việt-Mỹ mà Nhà Trắng công bố.
Mỹ và Triều Tiên sẽ tìm kiếm một sự thông hiểu chung về khái niệm giải trừ hạt nhân có nghĩa là gì khi Tổng thống Donald Trump thúc giục lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un từ bỏ toàn bộ vũ khí hạt nhân vào tuần sau, các quan chức Mỹ cho biết trong ngày thứ Năm. Ông Trump và ông Kim chuẩn bị hội kiến tại Việt Nam cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai trong một nỗ lực hâm nóng mối quan hệ giữa hai nước đối thủ và giảm thiểu một trong những mối đe dọa hạt nhân lớn nhất thế giới. Các quan chức Mỹ hạ thấp kỳ vọng cho hội nghị và ông Trump đã nói rõ rằng ông không mong đợi đây sẽ là lần cuối cùng gặp gỡ ông Kim, một nhà độc tài mà ông từng chế giễu là gã hỏa tiễn lùng, nhưng giờ xem là một đối tác mà ông có thể làm việc cùng. Những người chỉ trích nói ông Trump nhượng bộ ông Kim quá nhiều chỉ với việc gặp mặt ông ở Singapore vào năm ngoái. Những chỉ trích đó có thể được nêu ra một lần nữa cho hội nghị thượng đỉnh tại Việt Nam. Nhưng các quan chức Mỹ cho biết Mỹ vẫn tập trung vào việc thuyết phục nhà lãnh đạo Triều Tiên giải trừ hạt nhân, ngay cả khi ông chưa tự mình đưa ra quyết định đó. Tôi không biết liệu Triều Tiên có chọn giải trừ hạt nhân hay không, nhưng lý do chúng tôi tham gia vào việc này là vì chúng tôi tin rằng có một khả năng, một quan chức Mỹ nói. Hai bên vẫn chưa nhất trí giải trừ hạt nhân có nghĩa là gì. Ông Kim đã đồng ý ở Singapore rằng sẽ nỗ lực hướng tới giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên, có thể được hiểu là bao gồm việc loại bỏ chiếc dù hạt nhân của Mỹ che chở Hàn Quốc và các lực lượng có năng lực hạt nhân, trong khi Mỹ đòi Triều Tiên từ bỏ toàn bộ chương trình hạt nhân và phi đạn của mình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Công an Việt Nam đang tăng cường an ninh tại một nhà ga ở biên giới với Trung Quốc, nơi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ đi tàu hỏa đến dự hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tuần tới. Hai nguồn thạo tin về an ninh và hậu cần nói với Reuters hôm 20 tháng 2 rằng Việt Nam đang chuẩn bị cho việc đón tàu hỏa của lãnh đạo Triều Tiên đến tham dự hội nghị thượng đỉnh từ ngày 27 và 28 tháng 2 tại thủ đô Hà Nội. Tàu của ông Kim sẽ dừng tại trạm biên giới Đồng Đăng, nơi ông sẽ xuống tàu và chuyển sang ô tô đi tiếp 170 km đến Hà Nội, vẫn theo các nguồn tin trên. Một nhân chứng của Reuters đã nhìn thấy các công nhân xây dựng dọn dẹp nhà ga Đồng Đăng hôm 21 tháng 2. Công an mặc thường phục cũng đang theo dõi khu vực và có hai người đã đang ngăn phóng viên của Reuters quay phim, đồng thời yêu cầu được xem giấy tờ tùy thân của anh này. Hai nhân viên an ninh khác đã đi theo đoàn làm phim của Reuters trên xe máy và một người khác canh chừng từ một chiếc ô tô. Vẫn theo Reuters, nhiều chậu hoa đã được đặt dọc theo nhà ga trông có vẻ như là mới được làm sạch gần đây. Một quan chức tại Ủy ban Nhân dân địa phương nói với Reuters rằng chính quyền tỉnh đã ban hành các hướng dẫn trong việc dọn dẹp sạch sẽ nhà ga. Chúng tôi đã được yêu cầu chuẩn bị cho khả năng diễn ra một sự kiện quan trọng tại nhà ga, Reuters dẫn lời quan chức địa phương nói và không cho biết thêm chi tiết. Người này không được phép nói chuyện với giới truyền thông. Mỗi ngày có hai tàu hỏa thường là chở hàng hóa đi qua ga này trên đường đi hoặc đến từ Trung Quốc. Mặc dù Việt Nam và Trung Quốc có nhiều đường ray xe lửa khác nhau, nhưng chỉ có tuyến từ biên giới đến Hà Nội mới có thể đi bằng tàu hỏa của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi bằng tàu bọc thép hạng nặng của riêng mình đến Việt Nam có thể sẽ gây ra vấn đề cho mạng lưới đường sắt vốn đã lỗi thời và có từ thời thuộc địa của Việt Nam. Trong năm nay, Việt Nam đã xảy ra 4 vụ trật đường ray, Reuters dẫn thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết hôm 21 tháng 2. Công du bằng tàu hỏa vốn là phương tiện vận chuyển ưa thích của ông Kim Jong-un, và cha của ông là ông Kim Jong-il và ông nội của ông là ông Kim Il-sung.
Hà Nội đang chờ đón đoàn tàu chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới dự cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump lần thứ hai. Công tác chuẩn bị và sửa sang đang được ráo riết thực hiện tại Đồng Đăng, một thị trấn cách Hà Nội khoảng 170 cây số giáp biên giới với Trung Quốc. Công an đứng canh gác trước nhà ga Đồng Đăng vào sáng thứ Năm, trong khi công nhân kéo đổ một tượng đài trang trí để dọn dẹp không gian trước lối vào nhà ga. Những chậu hoa cũng được đặt dọc theo sân ga. Một số người dân địa phương chia sẻ suy nghĩ về chuyến du hành của ông Kim tới thị trấn của họ.
Ông đi tàu hỏa để cho an toàn anh ạ. Bởi vì hồi xưa bố ông đấy là cũng thường xuyên là đi tàu hỏa. Ông đấy lâu không đi máy bay của ông đấy nữa.
Đi từ Trung Quốc đi một tuyến đường khá dài Và cũng ngày xưa như nhiều người nói là bố ông cũng đi tàu, cho nên theo tôi nghĩ là ông ấy cũng theo bố ông đi sang đây, chứ hết là thăm phong cảnh rồi là đi thị sát rồi là sang Việt Nam để xem như vậy là phong tục tập quán rồi là đất nước phong cảnh của Việt Nam mình.
Người bán bánh cuốn này hy vọng ẩm thực Việt Nam sẽ để lại ấn tượng với hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.
Obama là ăn bún chả Hà Nội phải không? Thì cũng muốn ông Moon Jae-in là ăn bánh cuốn của Việt Nam.
Ông Kim và Tổng thống Donald Trump sẽ gặp nhau ngày 27 và 28 tháng 2 tại Hà Nội, 8 tháng sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử đầu tiên tại Singapore. Nhiều cư dân Hà Nội hôm thứ Năm đã bày tỏ quan ngại về ô nhiễm không khí vào lúc hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được tổ chức tại thành phố này vào tuần sau. Ông Kim và ông Trump sẽ hội kiến vào thứ Tư tuần sau ngày 27 và thứ Năm ngày 28 tại Hà Nội, nơi hàng trăm phóng viên nước ngoài sẽ kéo đến. Một số người dân địa phương lo lắng rằng mức độ ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của du khách đối với Việt Nam.
Theo tôi, tất nhiên là ảnh hưởng rồi. Thấy chưa? Là vì người ta đến đây, người ta không phải hội nghị, mà người ta còn đi tham quan đất nước Việt Nam, tham quan Hà Nội. Mà không khí thì nó sẽ ảnh hưởng đến hội nghị rất nhiều chứ.
Theo mình thì cái ô nhiễm không khí là một vấn đề khá là nan giải đối với Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Thì khách du lịch đến đây họ sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Và cái chuyến đi của họ đến Việt Nam thì sẽ không được như ý cho lắm.
Tuy nhiên, một cư dân nói vấn đề không quá đáng lo ngại.
Tôi nghĩ là chất lượng của không khí sẽ không ảnh hưởng gì đến việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh cả. Bởi vì là hội nghị cũng chỉ diễn ra trong vài ngày thôi, chứ cũng không phải trong một thời gian dài.
Hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim lần thứ hai tại Hà Nội diễn ra 8 tháng sau cuộc họp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo tại Singapore vào tháng 6. Tại đó họ cam kết sẽ nỗ lực hướng tới giải trừ hạt nhân hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Đức Giáo hoàng Francisco hứa sẽ có hành động cụ thể chống lại tình trạng xâm hại tình dục trẻ em của các linh mục sau cuộc hội thảo mà ông vừa khai mạc hôm 21 tháng 2, chống lại hoài nghi từ một số nạn nhân cho rằng cuộc họp trông giống như một hình thức quan hệ công chúng. Theo tường thuật của Reuters, Đức Giáo hoàng Francisco đã triệu tập các lãnh đạo công giáo từ khắp nơi trên thế giới đến dự cuộc họp kéo dài 4 ngày để giải quyết vụ bê bối đã làm mất uy tín của giáo hội tại Mỹ, Ireland, Chile, Úc và những nơi khác trong suốt 3 thập niên. Đối mặt với những tai họa, xâm hại tình dục do những người trong giáo hội gây ra với trẻ vị thành niên, tôi muốn nhờ quý vị, Giáo hoàng Francisco nói với các giám mục và các nhà lãnh đạo tôn giáo, yêu cầu họ lắng nghe tiếng khóc của những đứa trẻ đang tìm kiếm công lý. Các nạn nhân mong đợi các biện pháp cụ thể và hiệu quả chứ không chỉ là lên án, ông nói thêm. Giáo hoàng và gần 200 người tham dự trong khán phòng của Vatican đã xem một video về 5 nạn nhân, những người muốn ẩn danh, kể những câu chuyện đau đớn về xâm hại tình dục và tình trạng che đậy bê bối này. Tại Ireland, bê bối xâm hại tình dục đã phá vỡ quyền lực của giáo hội vốn thống trị xã hội Ireland 4 thế kỷ trước. Trong 4 năm qua, bất chấp Vatican, các cử tri đã chấp thuận việc phá thai và kết hôn đồng tính. Tại Chile, tất cả các giám mục nước này đều gửi đơn xin từ chức cho Đức Giáo hoàng vào năm ngoái vì đã che đậy các vụ bê bối. Đức Giáo hoàng Francisco đã chấp nhận cho 7 trong số những người này từ chức và cho 2 người khác ra khỏi chức vụ tư tế. Một cuộc thăm dò của tổ chức Latino Barometro có trụ sở tại Santiago của Chile cho thấy số người Chile tự xem mình là người Công giáo đã giảm xuống 45% vào năm ngoái, từ mức 74% vào năm 1995. Một báo cáo của Đại thẩm đoàn ở bang Pennsylvania của Mỹ hồi năm ngoái tiết lộ rằng chỉ riêng ở bang này các linh mục đã xâm hại tình dục khoảng 1.000 người trong vòng 7 thập niên. Trước khi hội nghị bắt đầu, một số nhóm nạn nhân nói rằng hội nghị là một nỗ lực nhằm làm sạch hình ảnh của giáo hội có 1,3 tỷ giáo dân. Nhưng bà Anne Barrett Doyle của tổ chức chuyên theo dõi các vụ xâm hại tình dục trên khắp thế giới, bishopaccountability.org, cho biết bà vui mừng trước lời phát biểu khai mạc của Đức Giáo Hoàng. Các nhà báo được phép nghe các bài phát biểu trong hội nghị thông qua kết nối âm thanh và video, nhưng không được nghe các cuộc tranh luận sau đó. Đức Tổng Giám mục của Manta, Charles Scicluna, nhà điều tra xâm hại tình dục hàng đầu của Vatican, cho biết giáo hội phải xem xét về cách thức linh mục và giám mục được bổ nhiệm. Việc sàng lọc các ứng cử viên cho chức tư tế trong tương lai là điều cơ bản, Reuters dẫn lời ông nói trong một bài phát biểu về các chi tiết pháp lý trong cách giám mục cộng tác với chính quyền dân sự, áp dụng văn hóa tiết lộ để xã hội biết rằng chúng ta thực sự nghiêm túc, theo lời ông. Tổng thống Vladimir Putin nói Nga đã sẵn sàng về mặt quân sự cho một cuộc khủng hoảng tên lửa kiểu Cuba nếu Hoa Kỳ dại dột muốn như vậy và Moscow đang giữ ưu thế khi nói đến chuyện tấn công hạt nhân trước, theo Reuters. Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba nổ ra vào năm 1962 khi Moscow đáp trả việc triển khai tên lửa của Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách đưa tên lửa đạn đạo tới Cuba, đẩy thế giới tới bên bờ vực chiến tranh hạt nhân. Hơn 5 thập niên sau, căng thẳng đang gia tăng trở lại vì Nga lo ngại rằng Mỹ có thể triển khai các tên lửa hạt nhân tầm trung ở châu Âu sau khi thoát khỏi ràng buộc từ việc rút khỏi một hiệp ước kiểm soát vũ khí thời chiến tranh lạnh. Phát biểu của ông Putin được đưa ra cho truyền thông Nga vào cuối ngày 20 tháng 2, theo sau cảnh báo của ông trước đó rằng Moscow sẽ đáp trả tương xứng với bất kỳ động thái nào của Mỹ trong việc triển khai các tên lửa mới gần nước Nga hơn, bằng việc lắp đặt tên lửa của mình gần Mỹ hơn, hoặc bằng cách triển khai tên lửa nhanh hơn, hoặc bằng cả hai biện pháp. Đây là lần đầu tiên ông Putin đưa ra cảnh báo một cách chi tiết, nói rằng Nga có thể triển khai tên lửa siêu thanh trên các tàu và tàu ngầm ẩn nấp bên ngoài lãnh hải Hoa Kỳ nếu Washington chuyển sang triển khai vũ khí hạt nhân tầm trung ở châu Âu. Chúng ta đang nói về phương tiện vận chuyển hải quân, tàu ngầm hoặc tàu nổi, và chúng ta có thể đặt chúng với tốc độ và tầm bắn của tên lửa của chúng ta trong vùng lãnh hải chung. Thêm vào đó, chúng không đứng yên mà di chuyển và họ sẽ phải tìm ra chúng. Reuters dẫn lại lời ông Putin theo văn bản từ Điện Kremlin. Hãy tính đi, số Mach là 9, tốc độ của tên lửa và hơn 1.000 km tầm bắn của tên lửa. Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ cảnh báo trước đó của ông Putin là tuyên truyền, nói rằng đó là kế hoạch nhằm chuyển sự chú ý ra khỏi cáo buộc của Washington là Nga vi phạm Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, gọi tắt là INF. Hiệp ước cấm Nga và Mỹ lắp đặt các tên lửa đất đối không tầm ngắn và tầm trung ở châu Âu. Hiệp ước này đang trong giai đoạn cáo chung, làm gia tăng triển vọng về một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa Washington và Moscow. Ông Putin nói rằng ông không muốn có một cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ, nhưng ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc hành động nếu như Washington triển khai tên lửa mới ở châu Âu, mà một số trong đó, theo lời ông, có thể tấn công Moscow trong vòng 10-12 phút. Tổng thống Nga nói rằng phản ứng của Hải quân Nga đối với một động thái như vậy là Nga có thể tấn công Mỹ nhanh hơn là các tên lửa của Mỹ được triển khai ở châu Âu có thể tấn công Moscow, vì thời gian bay sẽ ngắn hơn. Điều đó sẽ không có lợi cho họ, ít nhất là theo lúc này. Đó là điều chắc chắn, ông Putin nói. Tổng thống Nga nói thêm rằng quan hệ giữa Moscow và Washington đã căng thẳng, nhưng những căng thẳng đó không thể so sánh với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Căng thẳng không phải là lý do gia tăng đối đầu so với các cấp độ của cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba trong những năm 1960. Trong bất kỳ tình huống nào không như chúng ta mong muốn, ông Putin nói, nếu ai muốn điều đó thì ok, xin mời. Tôi đã nói hôm nay rằng điều đó có nghĩa là gì. Hãy để cho họ tính toán thời gian bay của tên lửa.
Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido đã rời Venezuela cùng với 80 nhà lập pháp vào ngày thứ Năm, 21 tháng 2, tới vùng biên giới Colombia, nơi họ hy vọng sẽ nhận được viện trợ nhân đạo bất chấp Tổng thống Nicolas Maduro đe dọa sẽ đóng biên giới. Ông Guaido, người được hàng chục quốc gia công nhận là nguyên thủ chính danh của Venezuela, đang sẵn sàng cho một cuộc đối đầu với chính quyền của Maduro vào ngày thứ Bảy, 23 tháng 2, khi phe đối lập định sẽ tìm cách đưa thực phẩm và thuốc men đang dồn ứ ở phía Colombia. Ông Maduro phủ nhận là có một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Venezuela, và hôm thứ Năm, 21 tháng 2, ông nói rằng ông đang cân nhắc đóng biên giới với Colombia và sẽ đóng biên giới với Brazil. Chính phủ nói sẽ điều binh sĩ tới đóng tại các cửa khẩu biên giới để đẩy lùi mọi hành vi xâm phạm lãnh thổ. Hàng tấn hàng viện trợ được chính phủ Mỹ và Colombia gửi tới để khắc phục tình trạng thiếu hụt ở Venezuela đang chất đóng trong các nhà kho ở phía biên giới Colombia. Chính phủ Brazil hôm thứ Ba vừa qua cũng cam kết sẽ cung cấp viện trợ. Trong những phát biểu trên truyền hình ngày thứ Năm, 21 tháng 2, ông Maduro nói rằng việc tích trữ hàng viện trợ là một sự khiêu khích. Tôi không muốn đưa ra bất kỳ quyết định nào kiểu như vậy, nhưng tôi đang cân nhắc đóng cửa hoàn toàn biên giới với Colombia, ông nói. Ông Guaido viện dẫn hiến pháp để đảm nhận chức vụ tổng thống lâm thời vào ngày 23 tháng 1 và tố cáo ông Maduro là kẻ tiếm quyền tàn phá đất nước. Quy mô của nền kinh tế Venezuela đã thu hẹp chỉ bằng một nửa trong 5 năm qua. Một số nhà phân tích chính trị cho rằng vụ đối đầu ở biên giới vào ngày thứ Bảy 23 không hẳn là nhằm giải quyết nhu cầu của Venezuela, mà là để thách thức lòng trung thành của quân đội đối với ông Maduro bằng cách trách họ có dám xua đuổi viện trợ hay không. Ông Guaido đã đề nghị sẽ ân xá các sĩ quan quân đội từ bỏ ông Maduro, mặc dù cho đến nay có rất ít người đã làm như vậy. Ông Guaido vẫn chưa cho biết chi tiết làm thế nào để viện trợ vào được Venezuela. Các nhân vật đối lập đã đề nghị huy động những hàng người tiếp sức xuyên qua biên giới Colombia để chuyển các gói hàng từ người này sang người kia và từ những đoàn tàu đến từ các đảo của Hà Lan ở biển Caribe. Mở đầu phần 2 chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam với đề tài Thơm thảo người Sài Gòn.
Sài Gòn hiện lên với sự hào nhoáng xô bồ và cuộc sống mưu sinh vội vã, đôi khi lạnh nhạt thờ ơ. Và góc phố nào đó, khi nhìn thấy tấm bảng ghi ai có đến cho, ai cần đến lấy, tự nhiên lòng người thấy ấm cúng đến lạ. Áo quần ở đây tiếng là hàng đã dùng rồi, nhưng vẫn tinh tươm, nhiều mẫu mã và tất cả đều được tặng không cho bất kỳ ai có nhu cầu sử dụng. Bà Sương, một trong những người khởi xướng chương trình này, cho biết.
Những gia đình mà khó khăn người ta đến ta lấy thoải mái, nói chung là cứ vừa ý mình thì đem về. Cho gia đình mà người ta bán giấy số rồi người ta đi làm công nhân này kia đó, những cái người ta có nhu cầu. Phát triển và chúng tôi sẽ đưa, cô sẽ đưa đi các tỉnh đó, thì mới vô bao hết, chuyển đi các tỉnh.
Ở đây còn có hàng mới nguyên do các chủ sạp góp ủng hộ, bà Ngọc Bích hào hứng kể.
Đồ mới mà ta bán sạp á, quần jean á, mà còn mặc nguyên một bao luôn. Ta nói ta lựa, mà chị lựa cho các anh xe lăn mà đi bán với số, được bao đồ mà được quần jean mới áo sơ mi. Chợ anh mừng quá trời, mà ảnh mừng mình cũng mừng đó.
Với những hình ảnh này cho thấy ở Sài Gòn, không có tiền, người nghèo vẫn đầy ắp quần áo tại những điểm miễn phí như thế này, bà Sương kể.
Mới đầu tiên là người ta thấy ta không dám lấy đâu, ta sợ. Người ta ngại lắm, nói xong ta ngại. Lấy con cái, hai cái, thì mới đồng lên. Cứ lấy đi, cứ lấy thoải mái. Người ta mới dám lấy, bắt đầu người ta rủ bạn bè tới.
Đây là một trong những điểm lựa quần áo miễn phí mà vốn liếng đến từ tấm lòng người cho và lời lãi lấy từ cảm giác trân trọng của người nhận. Đến đây, người ta có được cái cảm giác tự tay lựa chọn đem về những món đồ phù hợp với mình, bà Vân thuật lại.
Hồ là có cái tình thương lắm. Là khi mà cái cô này là cô Hồ là giúp đỡ những cái người mà kiểu nghèo á. Đã hồ đưa đến là rập liền. Và hồ thì cô này, gia đình cô này đưa cả nước xuống đây cho hồ đi lượm đi uống nè tây.
Đâu chỉ quần áo, người nghèo khó các hoàn cảnh neo đơn còn hay được nhận những phần quà nhu yếu phẩm của các tổ chức thiện nguyện trong các dịp lễ cúng theo tín ngưỡng dân gian, ngày rằm âm lịch hàng tháng. Xin cảm ơn những tấm lòng thơm thảo của người Sài Gòn.
Kết thúc chương trình là câu chuyện kinh tế hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Mời quý thính giả theo dõi.
Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình câu chuyện kinh tế thường kỳ của đài VOA Việt ngữ. Tôi tên là Ngọc Lễ. Kính thưa quý vị, tôi Ngọc Lễ xin chào mừng đến với trường quay của tôi hôm nay là một vị khách quen thuộc là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
Dạ vâng, xin chào anh.
Dạ vâng, xin chào ông Lộc. Dạ. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là tiến sĩ về ngành khoa học quản trị. Ông hiện đang giảng dạy ngành MBA, ngành quản trị kinh doanh tại trường Colorado School of Management. Và ông cũng từng là chủ tịch phòng thương mại Mỹ-Việt tại Bắc Texas. Và ông có 20 năm kinh nghiệm làm việc với cương vị là CFO cho các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ. Trong ngày hôm nay đó thì trong những ngày đầu năm 2019 này đó thì trong lúc không khí sắp Tết sắp đến Tết đó, thì chúng ta hãy nhìn lại cái thành tích kinh tế của Việt Nam trong năm 2018 vừa qua. Thì theo như tôi được biết thì trong năm vừa qua thì kinh tế Việt Nam có nhiều cái gam màu rất là sáng, thì có phải chính như vậy đúng không ạ?
Dạ thưa, đúng như vậy thưa anh. Năm 2018 kết thúc, mặc dù những con số chính thức do World Bank IMF thì chúng tôi chưa có nhận được, tuy nhiên theo những cái thành quả sơ lược cho thấy rằng 2018 kinh tế của Việt Nam khá tốt, gia tăng trên 7.5% và GDP khoảng 240 tỷ đô la. Trong khi đó thì công ăn việc làm vẫn tốt.
Có phải ông ý ông nói là gia tăng theo con số chính thức của tôi là 7.8%?
Dạ, khoảng theo thứ ước lượng của tôi đó là khoảng 7.5%, nhưng mà con số chính thức nó chưa IMF và World Bank chưa đưa ra.
Dạ. Vâng. Dạ. Thì trước khi tiếp tục đó thì tôi muốn nhắc quý khán giả là nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về những vấn đề kinh tế ở Việt Nam trong năm qua thì quý vị xin vui lòng đặt vào trang Facebook và tôi sẽ chuyển đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Thưa ông, ngoài cái chỉ tiêu về tăng trưởng đó thì ngoài ra còn có những cái chỉ tiêu nào khác mà cho thấy là kinh tế Việt Nam trong năm rồi là đang ở trong tình trạng sức khỏe tốt không?
Dạ vâng. Thưa, một phần đó là Việt Nam được cái hưởng lợi giữa cái chiến thương của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Chúng ta thấy cái sự đầu tư, ví dụ như hãng Samsung đã đầu tư 17 tỷ đô la, tạo nên 150.000 công ăn việc làm. Và những hãng như là Intel, Foxconn, LG, những hãng đó cũng đầu tư rất mạnh ở Việt Nam. Đó là những cái chỉ tiêu tiêu biểu cho Việt Nam về cái sự tăng trưởng kinh tế. Một số công ăn việc làm và một số điều được tạo ra phần nhiều là từ cái foreign direct investment, đầu tư của ngoại quốc, làm ảnh hưởng kinh tế Việt Nam rất nhiều. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn tùy thuộc rất nhiều vào nông nghiệp, về manufacturing. Chúng tôi có những cái chỉ số đó, chúng tôi sẽ nêu kê thêm trong bài phút tới.
Dạ vâng, nếu như ông mới vừa đề cập về cái đầu tư nước ngoài ở Việt Nam là đóng một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế đó.
Dạ vâng.
Thì ông có thể coi cho tôi khán giả biết là những cái số liệu về đầu tư nước ngoài ở Việt Nam từ năm qua như thế nào không?
Dạ vâng, cái số đầu tư ở nước ngoài đó, cái số mà gọi là được thu hút đó là 35 tỷ. Nhưng mà cái số mà đã chi tiêu, giải nguyên đó là khoảng 19 tỷ. Con số đó rất quan trọng. Việt Nam tùy thuộc vào cái đầu tư nước ngoài cũng như Trung Quốc trong cái thời 1985-86 thì tùy thuộc vào cái đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, nếu muốn cho cái sự chuyển biến này được lâu dài đó thì Việt Nam phải bớt tùy thuộc vào cái đầu tư nước ngoài. Ví dụ cái đó là phần quan trọng, mà phải có cái sự gọi là đầu tư thẳng ở nội địa và bớt đi gọi là state-owned enterprise, có nghĩa là những đầu tư nước ngoài đó, Việt Nam đòi hỏi là chính phủ Việt Nam phải có cái đầu tư vào một cái vốn rất lớn, mở mang nền kinh tế ra thì cái mức tiến trưởng nó mới xa. Hiện tại nền kinh tế của Việt Nam đó thưa anh, tùy thuộc rất nhiều vào những cái yếu tố như thầy cực. Tôi có thể nêu kê những cái yếu tố chính của GDP không hay là?
Dạ,
hay
anh
là
cứ sao? ông cứ trình bày ạ.
Dạ vâng.
Ông cứ trình bày những cái chỉ số của GDP.
Như đã trình bày đó, GDP của Việt Nam là khoảng 240 tỷ đô la. Tương phản đó thì GDP của Trung Quốc là 12.000 tỷ, của Hoa Kỳ là 19.000 tỷ, để cho mình thấy một con số tương đương. Đó. Thì cái GDP của Việt Nam đó tùy thuộc vào dịch vụ là 60 tỷ đô la. Dịch vụ rất là lớn, tourism hay là du lịch hay là nội dịch vụ rất lớn. Cái thứ nhì đó là tùy thuộc vào gọi là chế biến, có nghĩa là manufacturing, gọi là chế tạo chế biến là 28 tỷ đô la. Cái thứ ba đó là nông nghiệp là 22 tỷ đô la. Đó là cái yếu tố chính. Việt Nam mặc dầu đó là một trong hai cái quốc gia sản xuất gạo nhiều nhất và cà phê nhiều nhất, tuy nhiên nếu mà muốn cho cái nền kinh tế tiến trưởng lâu dài đó và high tech đó, ví dụ như Hoa Kỳ đi, chỉ có 5%, dưới 5% cái dân số của Hoa Kỳ chú trọng vào gọi là nông lâm súc, agriculture, nhưng mà họ sản xuất cho toàn quốc và cho cả thế giới nè. Thành ra hiện giờ cái dân số tùy thuộc vào nông lâm súc rất là nặng. Dạ vâng. Con số thứ tư đó về xây cất thì trong đó có địa ốc là 11 tỷ đô la. Và kế đến cái yếu tố là về gọi là transportation, có nghĩa là hệ thống vận chuyển lưu thông của quốc gia. Đó là những con số tiêu biểu mà gọi là nền GDP của Việt Nam đang tùy thuộc rất mạnh. Việt Nam muốn tiến triển thêm đó thì cần phải thay đổi rất nhiều đa dạng để chuyển biến từ một cái quốc gia hiện giờ rất là nghèo, mặc dù tiến triển rất là nhanh, nhưng mà GDP per capita, tiền lương trung bình của người dân Việt Nam đó chỉ có khoảng 2.600 đô la một năm.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Nhưng mà cái mức 2.500-6.000, tôi có số liệu tôi đã có hiện nay đó là 2.587 đô la bình quân đầu người.
Dạ vâng.
Thì so với các nước trong khu vực cũng là thấp, nhưng mà đây là so với cỡ gần 10 năm hoặc 20 năm trước thì con số này có là một cái sự bước tiến vượt bậc, đúng không ạ?
À, đúng như vậy thưa anh. Thế mình nhìn GDP của Việt Nam đi, năm 1986, có nghĩa là năm đó là cái điểm khoen chốt của chương trình đổi mới của kinh tế đó. Cái thời đó GDP của Việt Nam đó là chỉ có 35 tỷ. Và khi mình 35 tỷ mà bây giờ mình kết thúc ở mức 240 tỷ là một sự tiến bộ rất là nhanh. Tuy nhiên, vì dân số của Việt Nam gần là 100 triệu người, cho nên vì là như vậy, nếu mà lấy cái GDP mình chia cho cái dân số, nó ra là 2.600 trung bình thì khoảng 200-300 đô la một người đầu dân một gia đình một tháng. Nhưng mà nói cái đó là số trung bình, nhưng mà những người nghèo thì nghèo lắm, giàu thì giàu lắm, cái sự cách biệt nó rất là nhiều.
Dạ vâng, cái tình trạng các cách biệt giữa giàu và nghèo thì không chỉ ở Việt Nam mà ở Trung Quốc hay là ở tất cả những quốc gia phát triển này đều có. Thì tôi muốn hỏi ông, bây giờ hãy nhìn lại vào cái tăng trưởng GDP hồi nãy lúc đầu ta có nhắc vào lúc đầu là hơn 7%, tức là vượt chỉ tiêu của Quốc hội đề ra trong năm rồi. Thì cái điều đó có gì có khiến ông bất ngờ hay không? Vậy vì đây là trong vòng kể từ 10 năm, từ 2008, tức là cái đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đó, thì kinh giảm tăng trưởng Việt Nam giảm xuống và đến bây giờ mới tăng được mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại gần đây. Thì đâu là cái yếu tố mà giúp cho Việt Nam có sự tăng trưởng vượt dự kiến như vậy thưa ông?
Dạ vâng. Thưa, nếu mình nhìn vào cái sự tăng trưởng GDP của Việt Nam so với lại những số quốc gia gọi là láng giềng đó, là Laos, Lào hay là Campuchia đó, thì mình thấy cái GDP của Việt Nam trong vòng 10 năm, cái sự tăng trưởng đó, nó đều đặn. Cái đó là điểm quan trọng, không phải lên xuống bất thường. Khoảng 5%, 6%, 7%. Trong khi đó mình nhìn vào Lào và bên Miên đó, có khi họ lên rất nhiều và có khi họ xuống zero. Thành ra nó thay đổi không bình thường cho lắm. Sở dĩ cái yếu tố của GDP của Việt Nam gia tăng nhiều đó là tại vì như đã trình bày ra, một là tiếp tục cái sự gia tăng của đầu tư của ngoại quốc. Và Việt Nam xuất cảng rất là nhiều. Mặc dù Việt Nam hiện tại nhập cảng cũng gần như là cái mức xuất cảng. Tuy nhiên, cái mức xuất cảng dựa vào những cái kỹ nghệ cao hơn. Trong năm 2018, ví dụ như điện thoại, những cái xuất cảng về hệ thống viễn thông, về telecommunication này nọ, nó cao hơn. Và ngay cả như Samsung hay là những cái công ty đó. Tuy nhiên, ở kinh tế Việt Nam nó không có những cái kỹ nghệ nặng chế biến 100%, mà phần nhiều là những quốc gia khác họ đem vô, một phần là họ lắp ráp ở bên Việt Nam nhiều hơn.
Dạ vâng. Hồi nãy chúng ta có đề cập qua là con số đầu tư của nước ngoài của Việt Nam hôm nay là đến hơn 35 tỷ đô đúng không ạ?
Dạ vâng.
Dạ đúng, đó là con số đầu tư. Nhưng con số đầu tư này nó chứng tỏ là nhiều nhà đầu tư nước ngoài, tức là vẫn có cái sự tin tưởng vào Việt Nam, cho nên họ mới đổ đồng vốn vào như vậy đúng không ạ?
Dạ. Họ tin tưởng phần nhiều đó trên phương diện kinh tế đó, những công ty đó, vì tôi làm giám đốc hành chính cho những công ty đó, tài chính đó, tôi biết rất là rõ. Những yếu tố mà những công ty họ đầu tư vào một cái địa hạt nào ở một quốc gia nào đó dựa trên những cái yếu tố thì như sau. Thứ nhất là có labor, gọi là skill labor, có nghĩa là người dân Việt Nam nó có cái chế tạo kỹ sư, những chuyên viên sẵn sàng để họ thu hút những nhân tài hay không. Việt Nam có cái ưu điểm đó. Việt Nam sản xuất trên 100 năm, gọi là cho ra trường trên 150.000 kỹ sư mỗi năm. Trong khi đó, những cái xứ như Indonesia là một xứ dân số gấp 3, mà chế tạo, gọi là không phải chế tạo mà đào tạo kỹ sư đó, con số ít hơn. Đó là lý do mà Việt Nam trong năm 2017 đó thu hút trên 35 tỷ đầu tư ở bên ngoại quốc, trong khi đó một cái xứ như Indonesia là dân số gấp 3 mà thu hút ít hơn. Đó là một yếu tố thứ nhất là nhân tài ở tại đó. Thứ nhì nữa là cái số công dân mà sẵn sàng đi làm mà tuổi khá trẻ, dưới 35 tới 40 rất là nhiều, trên phân nửa dân số. Đó là cái khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trung Quốc bây giờ đang lão hóa, số người họ già nhiều lắm. Trên 1/3 của dân số của Trung Quốc trong vòng 10 năm tới sẽ trên 60 tuổi. Đó là cái vấn đề. Cho nên điều này rất là hấp dẫn cho những công ty khác.
Dạ.
Luật thuế vụ cũng rất là tốt. Và tuy nhiên cái luật và gọi là thương mại đó thì cần phải chỉnh đốn hơn. Là tại vì những công ty khi mà đầu tư vào xứ mình á, là họ muốn phải biết rằng nếu mà có sự xích mích á, thì phải có một cái tòa án công minh để mà giải quyết một cách công bằng, không trắc lo rất quan trọng. Ví dụ như luật về khế ước phải được tôn trọng tối đa. Ví dụ như Singapore là một cái điểm sáng của được vùng Đông Nam Á. Thứ nào họ đầu tư vào Singapore, họ biết rằng contract là bất di bất dịch, không có thể break được, và luật pháp về thương mại sẽ được xử rất là công bình. Đó là những cái lý do là thưa anh.
Dạ vâng. Nhưng ông nói về pháp luật là ở Việt Nam không bằng Singapore đó, thì tôi cũng đề cập đến là ở Việt Nam đó thì cái môi trường đầu tư bị nhiều nhà đầu tư than phiền là luật pháp không minh bạch,
dạ,
cái khung luật pháp chưa hoàn thiện,
dạ,
và cộng với cái tình trạng là nhũng nhiễu của chính quyền từ trên xuống dưới và tham nhũng vặt, thì đó có ảnh hưởng nhiều đến cái đầu tư cũng như lòng tin của những nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam không ạ?
Dạ, thì cái đó rất quan trọng anh. Nó chẳng những nó ảnh hưởng vào đầu tư của những quốc gia, công ty ở nước ngoài, mà nó cũng ảnh hưởng lên cái sự tăng trưởng đường dài của nền kinh tế tự do. Sở dĩ Trung Quốc đó, đang bị trì trệ về kinh tế đó, là tại vì tôi xin lạc đề một tí xíu, là tại Việt Nam cũng đang cái chiều hướng giống như vậy. Sở dĩ tôi nói là như vậy là tại vì là Trung Quốc đó, cái hệ thống mà state owned enterprise đó, chính quyền nhúng tay vào, đầu tư nhào vào và chỉ định nhiều, cho nên cái gọi là cái năng suất hay là những biến chế hay khám phá tư nhân nó giảm đi. Ở những cái quốc gia ở ngoại quốc họ nhìn vào cái khung cảnh kinh tế đó rất quan trọng để họ đầu tư. Việt Nam cũng đang đi cái chiều hướng đó giống như vậy. Chính quyền nhúng tay vào nhà và nhiều, và những cái sự ảnh hưởng đầu tư của chính quyền nhiều. Nếu muốn gọi là thu hút nhiều thì phải mở rộng cái đó ra càng nhiều. Đó là yếu tố thứ nhất. Thứ nhì nữa như anh nói đó, luật pháp thì thật sự ra hiện tại ở Việt Nam đó, về đầu tư đó, nó gọi là nó thư giãn hơn những quốc gia lân bang. Ví dụ như những quốc gia như Lào, Campuchia, Indonesia đó, họ có một cái list cả mấy trăm loại kỹ nghệ công ty họ không cho đầu tư. Việt Nam cho đầu tư rất là dễ dàng. Luật pháp tương đối khá nhưng mà phải minh bạch hơn. Vâng, đó là cái điểm.
Dạ vâng. Nhưng mà so với Trung Quốc thì Việt Nam là chưa có đến mức là đặt ra cái quy định là các nhà đầu tư vào Việt Nam là phải bắt buộc chuyển giao công nghệ, hay là cho một có phải là cho nhà nước chiếm một cái phần sở hữu tối đa những ngành, dạ, quan trọng, đúng không ạ?
Dạ vâng. Thì đúng như vậy thưa anh. Mình tại sao cái đó quan trọng Việt Nam, tôi xin nêu ra như thế này. Là nếu mình nhìn vào GDP của Việt Nam đó, khoảng 240 tỷ đô la đó, thì Việt Nam đó xuất cảng đó của con số cũng tròn rèm như vậy, khoảng 230 tỷ đô la. Mà nhập cảng đó cũng khoảng trên 200 tỷ đô la, xuất và nhập cảng cũng cân bằng với nhau. Tuy nhiên, Việt Nam đó xuất cảng nhiều nhất là qua Hoa Kỳ, nhưng mà nhập cảng nhiều nhất là từ Trung Quốc. Thành ra cái quan trọng hơn hết là hãy tránh cái tình trạng gọi là mua đi bán lại. Nếu mà mình nhập cảng của Trung Quốc để bán lại Trung Quốc thì mình gần như là một chỗ đi mua đi bán lại, chứ không phải mình gọi là kiểm soát cái vận mệnh của chế tạo và những cái lợi tức lớn nằm ở quốc gia khác. Đó là cái điểm quan trọng. Và trở lại cái câu hỏi của anh, chính xác là như thế nào ạ?
Dạ vâng, câu hỏi của tôi đó thì là cái môi trường pháp luật ở Việt Nam hồi nãy, dạ, ông đã nói qua rồi là cái môi trường pháp luật thì chưa đủ được tạo sự tin tưởng của nhà đầu tư.
Dạ.
Dạ vâng, thì hồi nãy ông cũng đã trả lời,
dạ,
rồi đó.
Dạ.
Dạ vâng, thì bây giờ tôi muốn
Hỏi ông hồi nãy ông có đề cập đến vấn đề là Việt Nam có cái lợi thế thu hút nhà đầu tư nước ngoài là lao động giá rẻ và lao động trẻ.
Dạ.
Nhưng mà theo con đường của Trung Quốc thì ngày xưa Trung Quốc lao động nó cũng rẻ và trẻ, thì có, đây có phải là một lợi thế lâu dài hay không mà đến một lúc nào đó thì Việt Nam cũng sẽ không còn có lợi thế.
Dạ, đây là cái điểm chính yếu thôi anh. Khi Việt Nam thu hút đầu tư của nước ngoài đó, ví dụ hãng Samsung, hãng LG, hãng những cái hãng mà tôi nêu ra đó, hay là bất cứ những hãng nào, ngay cả những hãng Trung Quốc mà đầu tư đó, cái quan trọng hơn hết đó, là mình phải có cái contract rất là rõ ràng rằng vô nếu mà mướn nhân công của Việt Nam phải cái tiền lương tối thiểu bao nhiêu thế nào. Nó rẻ nhưng mà phải tối thiểu chứ không thể lạm dụng cái nhân công. Thứ gì nữa là phải có cái training để tăng lên cái sự kiến thức của người dân, để cái labor skill đó được tăng thêm, không có bị lợi dụng. Cái điểm đó là cái điểm căn bản, là tại vì đó ở bên Trung Quốc họ đưa ra cái luật như anh nói đó, là sau 30 năm đó, chuyển giao công nghệ. Mặc dù cái đó bây giờ Hoa Kỳ họ rất là phản đối, nhưng mà họ đã lợi dụng Hoa Kỳ đã mấy chục năm nay rồi. Đó là cái lý do mà nền kinh tế của Trung Quốc hay là technology lên nhanh, là tại vì cái luật đó. Thành ra khi mình vào một cái khế ước hay là những cái free trade agreement, Việt Nam hiện giờ có trên 20+ cái khế ước free trade agreement trên thế giới. Cái quan trọng hết là mình phải tận dụng những khế ước đó để tiến triển nền kinh tế của Việt Nam. Một cái điểm mà tôi xin muốn nêu cao lên đó là mình nhìn những cái điểm son, những quốc gia nghèo mà tại sao họ khá nhanh. Ví dụ anh nhìn Ấn Độ. Anh thấy Ấn Độ, mặc dù Ấn Độ rất là phức tạp, nhiều chủng tộc lắm, nhưng mà tại sao tất cả IT đều từ Ấn Độ, ngay cả bên Hoa Kỳ IT cũng từ Ấn Độ, là tại vì họ có cái tôn chỉ quốc gia rất rõ ràng. Hệ thống giáo dục tất cả đều hướng vào một hướng đó, và đào tạo và tất cả đầu tư ở ngoại quốc vào phải qua cái khung khổ nào để huấn luyện người dân của Ấn Độ về hướng IT technology. Việt Nam cần phải đi về cái hướng đó như vậy.
Tức là Việt Nam phải tìm ra một cái gọi là cái ngành kinh tế chủ lực để mà tập trung vào. Dạ, đó đúng không?
Một cái niche market là mình có thể cạnh tranh.
Okay. Dạ, vậy theo ông cái niche market đó là ở Việt Nam có thể là gì?
Dạ vâng. Hiện tại đó, Việt Nam đang chuyển hướng đi về những cái kỹ nghệ về electrical và electronic rất nhiều, về điện tử và điện rất nhiều. Trong đó có điện thoại và những cái hệ thống về communication, và ngay cả chế tạo xe nữa, phụ tùng xe rất là nhiều. Nếu đó là cái mục đích mà gia tăng hiện tại đó, là cái số xuất cảng là trên 57 tỷ đô la. Nếu mà đó là cái mục tiêu thì tất cả đều phải hướng vào cái hệ thống gọi là khế ước hay là những đặc khu kinh tế mà mở ra. Mà khi mở cái đặc khu kinh tế ra để thu hút đầu tư vào cái đó, nếu đó là cái tôn chỉ quốc gia đó, thì cần phải có cái sự cạnh tranh những quốc gia, chứ không phải quốc gia nào muốn vô cũng được. Vô phải có cái luật lệ môi trường đủ thứ hết. Mình tiến về một hai hướng mà mình có thể nắm vững tình hình. Một cái điểm thứ gì nữa là Việt Nam sản xuất, như anh biết, là giày dép quần áo rất là mạnh, footwear hay là 13 tỷ đô la. Và những cái kỹ nghệ ví dụ như là về nông lâm súc mà hồi nãy chúng tôi nói, là Việt Nam vẫn tiêu thuộc vào cái xuất khẩu nó nhiều, cần phải tập trung gọi là vốn liếng vô những đại gia để sản xuất với máy móc nhiều thay vì dùng nhân công nhiều. Đó. Chuyển nhân công vào những cái kỹ nghệ cao và training. Cái khác biệt giữa sự tiến bộ triển của kinh tế Nhật và Trung Quốc khác ở cái điểm là người Nhật đó, họ huấn luyện và họ đưa cái hệ thống dân số ở nông thôn lên cao cùng một lúc với lại cái sự tiến triển của kinh tế. Trong khi đó Trung Quốc tiến triển một cách ồ ạt, là tất cả người dân nhào vào thành phố và bỏ rơi ở địa phương. Hiện tại cái tệ trạng này hiện tại đang có ở Việt Nam. Mình phải tránh cái tệ trạng đó. Và cái hệ thống, khi tiến triển như vậy, tất cả nguồn máy phải đi chung với nhau, trong đó
dạ vâng,
môi trường luôn.
Chúng ta đang nhìn vào những đột phá về kinh tế Việt Nam trong 2018 đó, thì cũng trong 2018 xảy ra một sự kiện là bắt đầu cái cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc từ sau nửa năm 2018.
Yeah.
Thì không biết là cái cuộc chiến thương mại lúc đó đã có tác động đến tình hình kinh tế Việt Nam hay chưa, và tăng trưởng của Việt Nam năm rồi đó có được lợi chút nào từ cái cuộc chiến thương mại đó hay không, thưa ông?
Yeah, theo tôi biết đó, thì có lợi, nhưng mà cái con số lợi rõ ràng là hiện giờ những cái chỉ số chưa có thật có. Là tại sao? Là tại vì một số những công ty của ngoại quốc đầu tư ở Trung Quốc, và ngay cả những công ty của Trung Quốc nữa, họ đã mon men, họ muốn rời khỏi Trung Quốc vào Việt Nam nhiều lần rồi, nhưng mà họ vẫn chờ đợi. Cái cuộc chiến thương bắt đầu vào tháng 7 của năm 2018 là một cái kích thích mới để họ dời đi. Thì một đã thấy một cái số dời đi, và một những cái kỹ nghệ nặng của những quốc gia khác đầu tư với Việt Nam có. Nhưng mà cái chiều hướng đó sẽ mạnh hơn nếu như tiếp diễn vào năm 2019, là thì thời gian 6 tháng quá ngắn để có sự thay đổi.
Dạ vâng, vậy tức là cái thời gian vừa rồi, có thể nói là năm 2018 vừa rồi thì tăng trưởng kinh tế Việt Nam là chưa có được ảnh hưởng, chưa có được lợi nhiều từ cuộc chiến thương mại, bởi vì thời gian nó quá ngắn.
Nhưng
chúng ta chưa thấy, đúng không ạ? Vậy thì ở đây có một câu hỏi của khán giả tên là Nguyễn Cao Nguyễn Dương đó. Thì hỏi là tăng trưởng Việt Nam dựa phần lớn vào đầu tư FDI, ông cho biết bao nhiêu phần trăm lợi nhuận sẽ về chủ sở hữu? Ví dụ Samsung chiếm tầm hơn 60 tỷ thì bao nhiêu phần trăm sẽ lợi nhuận sẽ chảy về phía Hàn Quốc?
Dạ vâng. Thưa, cái đó là một cái điểm mà chúng tôi nêu lên. Thật sự con số đó tôi không biết, vì tại mình phải coi cái khế ước của những cái công ty đó. Ví dụ như Samsung đó, mặc dầu đưa những cái hãng và những cái hệ thống sản xuất ở bên Việt Nam đó, cái quan trọng á là máy móc chính nó nằm ở đâu, rắp lắp là bao nhiêu, và trả tiền lương tối thiểu cho người dân bao nhiêu. Và cái con số đó phần nhiều ngay cả Samsung họ cũng không đưa ra, là tại vì họ cái đó là cái giữa, nhưng mà cái giữa contract giữa Việt Nam và Samsung. Tuy nhiên nếu như không có những điều kiện rõ ràng bắt buộc Samsung gọi là phải huấn luyện nhân viên, trả tiền lương tối thiểu, bảo vệ môi trường, và những cái technology nào lúc đầu là nhập cảng từ Hàn Quốc nhưng mà từ từ phải chế tạo tại Việt Nam, phải chuyển hướng từ từ đó, thì cái điều đó thì mình sẽ thấy lợi nhuận lợi tức chuyển về Việt Nam nhiều trong cái thời gian đầu đó mà mới mở ra, thì phần nhiều là chuyển qua để lắp ráp thôi đó, rồi nhưng mà nó phải cái giai đoạn chuyển tiếp thôi.
Dạ vâng. Nhưng lại từ vậy còn cái điều hành của chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc thì như thế nào? Có cái vai trò đó thì trong năm qua bao nhiêu phần trăm sự tăng trưởng kinh tế là nhờ vào cái sự điều hành của chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc?
Theo tôi thấy sự điều hành của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nó không có ảnh hưởng nhiều, mà nếu có ảnh hưởng là thật sự ra là nó có hại hơn là có lợi, là tại vì theo cái kinh tế thị trường đó, khi nới rộng ra chính phủ phải đứng ngoài sau lưng. Chính phủ chỉ ảnh hưởng kinh tế vào hệ thống thuế vụ, thế rồi chính phủ có thể ảnh hưởng vào những cái luật lệ đầu tư, vào lệ là về thông trắc lo và quỹ tiền tệ của chính phủ trung ương, về ngân hàng thì phần đó không phải trong phủ thủ tướng quyết định. Thành ra cái vai trò của chính phủ trung ương tôi nghĩ là không có ảnh hưởng vào kinh tế nhiều, mà cũng không nên ảnh hưởng nhiều, phải để cho cái hệ thống tư bản nó đi nhiều hơn.
Thế vậy ông, như ông nói là không nên ảnh hưởng nhiều, nhưng mà đặc trưng của kinh tế Việt Nam thì khác với những nền kinh tế Mỹ chẳng hạn. Kinh tế Mỹ thì Fed có vai trò độc lập, nhưng kinh tế Việt Nam lâu nay vẫn là kinh tế thị trường có sự lãnh đạo của nhà nước, tức là vai trò điều hành của chính phủ hết sức là quan trọng trong những năm qua.
Dạ vâng. Điều này rất là quan trọng, nhưng mà nếu mà họ nới rộng ra thì càng tốt hơn. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết á là cái môi trường của Việt Nam đã có sẵn rồi. Cái hệ thống dân số, skill labor, kỹ sư, những người công dân, là công ăn việc làm, những người rất là cần cù, giỏi của Việt Nam, hệ thống xuất cảng của Việt Nam, những cái gọi là cái hải cảng ở biên giới, đó là những yếu tố chính chứ không phải là do chính phủ ảnh hưởng nhiều. Mặc dù chính phủ có cái vai trò là giúp cho hai bên gặp nhau để thương thuyết những cái công tác đó.
Dạ vâng. Ở đây có một câu hỏi cũng khán giả hồi nãy tên là Nguyễn Cao Dương, nó hỏi là người khán giả này có nghi ngờ là con số báo cáo của Việt Nam là báo cáo láo, tức là tại vì của Việt Nam có cái tệ nạn là chạy theo thành tích, thì con số thì ông có tin là cái số tăng trưởng của Việt Nam là không đúng, là trên 7% như vậy không ạ?
Dạ vâng, phần nhiều đó ngoại trừ Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ phần nhiều là khi họ tuyên bố một con số đó là qua một cái cơ quan độc lập của Quốc hội và của Bộ Tư pháp, họ rất bộ Tài chính Thương mại rất là độc lập. Còn bên Việt Nam phần nhiều chúng tôi chỉ rất là ngần ngại dùng con số nào, trừ khi đó là con số của hai cơ quan là IMF và World Bank, thì hai con số đó chúng tôi phải chờ đợi để thấy.
Dạ vâng.
Tuy nhiên Tôi tin tưởng rằng cái nền kinh tế của Việt Nam theo cái đà tiến triển của 3 năm về trước và những gì xảy ra năm 2018 đó là gia tăng trên 7%.
Dạ vâng. Ở đây có một cái chỉ số quan trọng là lạm phát trong năm rồi, đó là giữ ở cái mức là dưới 4%, tức là dưới chỉ tiêu quốc hội đề ra đó. Thì trong cái thời gian mà sắp đến Tết, mà khi giá cả ở mức giảm như vậy mà thu nhập của người dân tăng lên, hiện giờ là GDP của đồng người là hơn 2.500 đô la đó.
Dạ.
Thì tuy như vậy thì cái đời sống của người dân trong cái dịp Tết năm nay thì theo ông là có được cải thiện nhiều hay không, mà người dân có thể một đón cái Tết gọi là sum tụ nhất trong nhiều năm, trong vòng 10 năm trở lại đây hay không?
Tôi nghĩ là tốt hơn năm trước thôi anh. Là tại vì khi mà nạn lạm phát dưới 4% thì tôi nghĩ hiện tại tại Việt Nam khoảng 3%, không có lên nhiều rồi lắm. Mà tiền lãi đó ở Việt Nam đó cũng khá thấp, khoảng 2.5%. Hệ thống ngân hàng của Việt Nam khá vững chãi và cái cách họ điều động để mà ảnh hưởng nạn lạm phát rất là khả quan. Đời sống khá cải thiện vào năm rồi so với 2017, mặc dầu trung bình người dân Việt Nam vẫn còn nghèo lắm.
Dạ vâng, cái một cái điều quan trọng là tôi thấy trong đây là nền kinh tế theo cái số liệu mà tôi có thì cái tăng trưởng Việt Nam năm rồi thì khu vực tư nhân đóng góp không nhiều. Một cái con số làm nhiều người cũng thắc mắc là khu vực tư nhân đáng lẽ phải là một khu vực đóng góp năng động nhất vào nền kinh tế, nhưng mà cái tỷ lệ thì không nhiều. Theo ông tại sao cái khu vực tư nhân năm qua cái bức tranh khu vực tư nhân lại eo uột như thế so với bức tranh tổng thể kinh tế của cả nước?
Dạ vâng, cái con số đó thì hiện tại tôi chưa có nắm vững cái lý do tại sao. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Việt Nam vì những cái kinh tế tùy thuộc vào đầu tư ở ngoại quốc, tùy thuộc vào state-owned enterprise, có nghe chính phủ đầu tư vào nhiều, và tùy thuộc vào những cái kỹ nghệ như là gọi là nông lâm súc, hay là những cái kỹ nghệ về electronic computer, hay là chế tạo xe hơi này nọ, phần nhiều là ảnh hưởng ở ngoại quốc nhiều. Việt Nam cái dịch vụ đó nắm rất nhiều trong cái nền kinh tế. Đó là một trong những lý do tại sao cái đầu tư của tư nhân nó ảnh hưởng thẳng vào những kỹ nghệ nặng mà đi gọi là xuất cảng đó, nó yếu là như vậy.
Dạ vâng. Vậy còn khu vực nhà nước thì sao ạ? Thì trong bức tranh của nhà nước năm kể từ tính từ năm 2008 trở đi đó thì rất là xấu với những cái tập đoàn lớn như là Vinasin, Vinalize.
Dạ.
Rồi sau những cái vụ mà cổ phần hóa các doanh nghiệp tập đoàn lớn đó, thì đến nay đó thì tình hình cái khu vực nhà nước theo ông thì như thế nào ạ? Đã sáng sủa hơn chưa
ạ? Tôi không có cái con số chính xác về cái địa hạt đó thôi anh, nhưng mà cái điều quan trọng hơn hết đó là những cái phần mà gọi là chính phủ hiện tại Việt Nam nó vay nợ so với GDP đó là khoảng 70%. Cái con số chính phủ vay nợ rất nhiều. Và một phần vay nợ để đầu tư vào những cái tập đoàn đó, một phần là để chi tiêu cho quốc phòng hay tất cả những cái hệ thống của chính phủ. Cái nợ quốc gia khoảng 65%. Và cái chi tiêu của chính phủ so với GDP đó khoảng tròn trẻ 10%. So với 2018 với 2017 đó tôi thấy không có gì khác biệt cho lắm. Yeah.
Dạ vâng. Thế về còn lúc đầu chúng ta có bàn về xuất khẩu và nhập khẩu, thì con số thì có ở đây đó là Việt Nam năm rồi xuất siêu 7,2 tỷ đô la. Vậy thì ông phân tích theo ông nghĩ như thế nào về con số này? Việt Nam xuất siêu như thế có phải là một điều đáng mừng hay không?
Dạ, Việt Nam nên tiếp tục cái nền kinh tế như anh biết đó, vì Hoa Kỳ đó, nền kinh tế đó tùy thuộc vào cái sự tiêu thụ của người dân nhiều. Việt Nam tùy thuộc vào xuất cảng rất là nhiều. Nhưng mà cái quan trọng hết là xuất siêu là một chuyện, nhưng mà cái vấn đề hơn hết đó là mình phải nhập cảng bớt đi để chế tạo ở tại nội địa. Cái đó là cái điểm chính. Tại vì nếu mà ví dụ như anh là Trung Quốc, tôi Việt Nam, tôi mua đồ của anh về, tôi biến chế để tôi xuất cảng lại, thì tôi là cái người trung gian, không có được nắm định cái vận mệnh của mình. Nếu tôi dùng thuế vụ để ảnh hưởng kinh tế, tôi đánh thuế anh thì anh đánh thuế tôi lại, thì tôi đâu có ảnh hưởng được nhiều. Thành ra cái xuất siêu là một chuyện, nhưng mà ví dụ như mình mua quần áo để về mình ráp lắp để mình bán lại quần áo, thì cái xuất siêu đó nó không ảnh hưởng bằng tất cả điều chế tạo tại Việt Nam. Những cái công ty nào phải chế tạo Việt Nam, tạo ra công ăn việc làm tại Việt Nam, gia tăng tiền lương Việt Nam và training người Việt Nam càng ngày càng giỏi hơn, Đó là cái điểm chính yếu đó.
Dạ vâng, tức là Việt Nam nên sản xuất tại chỗ và xuất siêu thì hay hơn là nhập rồi thì bán lại, thì dạ, cái xuất siêu đó không nên tính là bao nhiêu. Ở đây tôi có nhắc, tôi có nhớ là mấy ngày trước Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nói là trong năm nay thì Việt Nam sẽ tăng cường mua thêm hàng của Mỹ. Thì như ông đã nói thì Việt Nam lâu nay vẫn là hưởng cái xuất siêu đối với Mỹ nhưng mà lại bị nhập siêu đối với Trung Quốc. Dạ. Nhưng mà nếu như Việt Nam tiếp tục tăng mua hàng Mỹ như thế thì có khi nào Việt Nam cũng bị nhập siêu đối với Mỹ hay không? Và như thế thì con số mà gọi là cán cân thương mại, cái trade balance của Việt Nam năm sau năm 2019 tới đây sẽ bị ảnh hưởng nếu như Việt Nam tăng mua hàng Mỹ hay không?
Dạ vâng. Tôi hiện tại đó, cái gọi là cái quân bình giữa xuất nhập cảng với Hoa Kỳ đó, Việt Nam đó gọi là nhập xuất cảng qua Hoa Kỳ nhiều hơn là nhập cảng là trên là khoảng 35 tỷ đô la một năm. Đó là một điều mà Tổng thống Trump có lên tiếng, nhưng mà đối với tôi con số đó quan trọng, so với Trung Quốc là gần như 350 triệu tỷ đô la, có 1 phần 10 thôi. Đó. Việt Nam nên mua đồ của Hoa Kỳ, không phải Hoa Kỳ không mà tất cả những cái xứ bên Đông Nam Á. Hiện giờ Việt Nam có những cái free trade agreement với EU. Họ có thể mua những cái đồ từ EU. Những cái xứ như Singapore, như Mã Lai Á, như là Nam Hàn, để chi, để mua những cái điều đó để về mình chế tạo ở tại Việt Nam. Thành ra mình không tùy thuộc, cái quan trọng là cái diversification. Khi mình nhập cảng hay xuất cảng mình cũng phải phân chia ra. Và khi mà phân chia diversification như vậy đó thì nền kinh tế, cái hệ thống kinh tế phần nhiều được điều hành bởi cái hệ thống thuế vụ. Mình áp dụng một thuế vụ để ảnh hưởng kinh tế với những quốc gia lân bang nó hữu hiệu hơn, đó là điều thứ nhất. Thứ gì nữa là cái vận mệnh của nền kinh tế mình không tùy thuộc vào một quốc gia duy nhất thôi.
Dạ vâng. Cái con số GDP của đàn người như chúng ta đã đề cập lúc đầu là 2.587 tỷ đó, thì trong kinh tế thì nhưng người ta không dựa vào con số GDP của đàn người, người ta dựa vào con số là sức mua tương đương đó ông. Vậy thì nếu mà con số này quy ra sức mua tương đương đó thì rõ ràng là người dân Việt Nam cái mức sống hiện nay là nếu mà cao hơn là so với con số 2.587 đô la này đúng không ạ?
Dạ khoảng 6.500 thôi. 6.500 dạ, vâng. Là tại vì vật giá bên Việt Nam nó rẻ hơn. Nó dạ, vâng, như vậy, khoảng 6.500.
Dạ vâng, một câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc chương trình đó thì cũng là quá thời gian rồi. Có một khán giả cũng hỏi, Nguyễn Cao Dương hồi nãy hỏi là nợ công Việt Nam thực tế là bao nhiêu? Thì có phải là 65% hay như là 200% như là tiến sĩ Vũ Văn Quang Việt đưa ra hay không ạ? Tức là đó đó giờ rất là nhiều người dispute cái con số về nợ công Việt Nam. Dạ, thì vâng, ông thì dự trù có bao nhiêu?
Vâng, theo tôi biết đó, con số chính thức đó là công báo của Việt Nam là Việt Nam thiếu nợ đó 65 tỷ so với lại GDP 240 tỷ. Nhưng mà tôi không tin con số đó như là nhiều kinh tế quốc gia. Tại vì ở bên Trung Quốc cũng vậy. Họ đưa con số chính thức nhưng mà tại vì rất nhiều công ty họ vay mượn lẫn nhau. Họ vay mượn với công ty, những con số đó không công khai. Và những con số mà chính phủ vay mượn nó cũng không có được không công khai. Thì nếu mà ước đoán, tôi nghĩ rằng cái GDP và con số vay mượn nó cũng gần như nhau. Thì hiện giờ đó, nền kinh tế của Hoa Kỳ đó vay mượn nhiều hơn là cái GDP. Trung Quốc đó, còn nhiều hơn nữa. Nhật Bản còn nhiều gấp mấy lần nữa. Thì tôi nghĩ Việt Nam nó con số chính thức là vay mượn 65 tỷ so với GDP 240 tỷ nó quá thấp. Tôi nghĩ rằng nó cũng phải 1:1, vay 1:1 và GDP là 1.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ 6 ngày 22 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.